的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该能为多宽空间送泪疼疼满眼心泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng.Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 5 tháng 3 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Có lẽ trời sắp đổi mùa thưa cô Nam Phương, ấm áp hơn. Chúng ta sắp trở lại giờ bình thường đối với thế giới bên ngoài. Nhiều khi chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng ta gặp trở ngại là vì 10 giờ khuya tại Việt Nam. Do đó nhiều khi kiếm khách mời kiếm khách mời hơi khó thưa cô. Nhưng mà theo như bản tin khi tôi vào đài thì cả gần 10 ngày nay báo đài và nhất là đài Sài Gòn Dallas nữa đều nói về cuộc chiến tranh tại Nga Xô với nước Ukraine. Không có cuộc chiến nào mà không phải trả giá bằng những tổn thương. Vì vậy bất cứ ai trong cuộc đời này ở đâu cũng mưu cầu được sống yên ổn, an bình. Thưa cô, nhất là đối với người Việt Nam, nhất là đối với dân tộc Việt Nam, sau cuộc chiến tranh Nam Bắc, sau cuộc giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, đó là cuộc chiến sẽ muôn thuở, lịch sử Việt Nam sẽ muôn thuở phản ánh sâu sắc trong tâm trí con người. Và nên tiếng kêu gào rằng đừng có chiến tranh, hãy sống hòa bình với nhau. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay đã lớn lên trong cuộc chiến tranh này. Và câu tôi nói với ông đang nghe phía bên kia, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, nhưng chúng ta đã qua thời trẻ, chúng ta đang ở tuổi tới già. Xin gửi lời chào đến người bạn thân mến của tôi phía bên kia biển, gần thành phố biển, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Nếu anh Nguyễn Xuân Nghĩa nghe được tôi.
Dạ vâng, nghe được bác ạ. Kính chào các quý vị thính giả của chương trình Cánh Đồng Mây. Kính chào bác Phan Đình Minh và chị Nam Phương. Tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù nhân dân tâm mà ở Hải Phòng, và hướng tới quý vị một cái ngày, một cái tháng và một cái năm mới an lành và hạnh phúc.
Anh có nhắc đến anh là một tù nhân lương tâm bà bây giờ tôi tạ ơn trời, tạ ơn Chúa cho anh. Thứ nhất này có người bạn đằng sau lưng rất là quý mến, tôi rất là thương mến chị vợ, bà vợ của anh, chị Nguyễn Thị Nga. Thứ nhất tôi xin nhắc với những người đang theo dõi, tôi nói với công an trên mạng đang theo dõi chương trình này là lúc nào chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi đều nói tâm tình của người Việt Nam quý mến nước Việt Nam, yêu nước Việt Nam cả. Quý vị chớ dung kẻ gian và chớ oan người ngay. Một trong những người ngay đang bị giam đó là Trung tá Trần Anh Kim trong cuộc chiến 1979 với Trung Quốc. Một người ngay nữa quý vị mới bắt đi đó là kỹ sư Trần Bang, kỹ sư Trần Bang tại Sài Gòn. Một người trẻ rất là quý mến với tất cả mọi sự. Anh đang nói anh ở tại tại Hải Phòng, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thời tiết Hải Phòng thế nào thưa anh?
Dạ thưa bác và thưa quý vị, thời tiết Hải Phòng từ Tết đến giờ Tết và khoảng 10 ngày sau Tết thì rất là lạnh, nhiệt độ xuống đến 8 độ C. 8 độ C đối với Việt Nam là lạnh đấy ạ. Nhưng bây giờ thì 2-3 ngày hôm nay thì lên cao rồi. Hôm nay nhìn cái nhiệt kế nó đã lên đến 14 độ. Và tôi nghĩ rằng từ nay trở đi là nhiệt độ sẽ ấm áp hơn nhiều, cho đến lúc khoảng tháng 5, tháng 6 thì nó sẽ nóng rực lên như là các quý vị đã, nếu ở Việt Nam mà ở Sài Gòn thì các vị quý vị đã biết.
Thời tiết sẽ ấm áp hơn, lòng người không biết có sẽ ấm áp hơn hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông nói từ đầu năm tới giờ.
Vâng.
Dạ, từ đầu năm tới giờ.
Cái lòng người và chúng ta nói đến thời tiết và chúng ta nói đến lòng người. Lòng người ở Việt Nam, ở quốc nội thì không bao giờ được ấm áp đâu ạ. Chúng ta đã thấy rằng cái lịch sử của Việt Nam chúng ta nó làm cho cái tình cảm con người lạnh lẽo bởi vì lo sợ về cái miếng ăn, về cái chết chóc, và bây giờ lo sợ về nhà cầm quyền, lo sợ bị cướp đất, lo sợ bị đánh, bị đập, bị hành hung một cách vô cớ. Và các quý vị có biết không, hôm nay rất nhiều người chúng tôi đã bị canh tại nhà. Tại sao bị canh tại nhà? Hôm nay là ngày Đại sứ quán Ukraine tổ chức một buổi tiếp xúc giao lưu với những người Việt Nam mà ủng hộ cái cuộc đấu tranh của nhân dân Ukraine chống lại quân Nga bước tiến xâm lược. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều này rất bình thường, bởi vì chính quyền Việt Nam cũng đã tuyên bố họ trung lập giữa hai phe Nga và Ukraine. Thế nhưng mà các vị có biết không, họ cho quân, cho an ninh đến ngăn cản tất cả những anh em mà họ dự đoán rằng có thể lên Đại sứ quán Ukraine và tiếp xúc với Đại sứ quán. Tôi nghĩ rằng nếu mà họ ngăn cản những cuộc biểu tình đi chống Trung Quốc để bảo vệ biển đảo thì còn tất nhiên là nó là điều vô lý, là điều vi phạm pháp luật ở cái điều là cấm ngăn cản công dân tự do đi lại, ngăn cản công dân phát biểu và biểu hiện cái thái độ của mình đối với cuộc xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam bảo vệ biển đảo. Thì cái này ấy, người ta hiểu được, bởi vì họ sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Việt Nam Trung Quốc. Mà nói là
thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi sẽ đề cập đến vấn đề này với ông, là tôi thưa với ông như thế này này. Tất cả những luồng sóng đi vào Hà Nội, nhất là khu vực của tòa đại sứ Ukraine đều đã bị cắt đứt cả cả ngày hôm qua cho tới bây giờ thưa ông. Không ai liên lạc được với tòa đại sứ Ukraine cả. Nhưng mà tôi với ông như thế này, chúng ta sẽ đề cập vấn đề nóng hổi này, là vì ông biết là tôi nói trước với ông là mất đất mất biển nhưng không mất nước, thưa ông. Nhưng nếu mất lòng dân, mất tất cả, tôi không cần biết chính phủ đó là chính phủ nào, đảng nó là đảng nào, mà nhất sản mất đất mất biển, đất nước biển của chúng ta còn đó một ngày nào đó. Nhưng mất lòng dân như ông nói, 96 triệu người, không biết là tôi không biết thứ ông vừa nói hình như là chưa có ấm lòng lắm trong Tết. Nhưng mà nếu mà nói chuyện Tết trước thì đã, nói chuyện trước xảy ra Việt Nam trước khi Tết thì đã có gần 4.000 tỷ, 5.000 tỷ của những người toa dập với tôi không kết tội, nhưng Đảng Cộng sản chưa đưa ra được cái điều gì để chứng minh điều này. Toa dập với Đảng Cộng sản với Bộ Chính trị Trung ương gì đó, ăn gian gần 4.000 tỷ đồng vì mấy cái que ngoáy mũi. Điều thứ hai, đất nước của ông nghe tôi lập luận trước đi đã, ông sẽ trả lời có hai vấn đề. Điều thứ hai nữa là khi người Việt Nam và người Hoa Kỳ chúng tôi chết cả gần triệu người về Covid-19, cố gắng đưa những người, không biết họ có cố gắng hay không, chắc chắn họ có cố gắng là vì họ lời tiền vé máy bay tới 8.000 tỷ Việt Nam. lợi dụng một cơn bệnh này, cả thế giới đau khổ, cả mọi nước đau khổ, để làm tiền trên những người dân nghèo nàn như người Việt Nam chúng tôi. Tôi cũng nghèo phải không ạ? Nhưng tôi không ai bóp cổ tôi bên này được. Bóp cổ dân 4.000 tỷ mấy que ngấy mũi. Bóp cổ 200.000 người trở về Việt Nam gần 8.000 tỷ. Ông nghĩ về thế nào về những ngày Tết mới gần đây thưa qua hai cái tình trạng này thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, thưa bác Phan Đình Minh, chuyện này buồn lắm, vừa buồn vừa uất ức. Nhưng người dân như chúng tôi làm gì được ạ? Một cái hệ thống chính trị nó đàn áp, nó bưng bít thông tin và một cách táo trở, không còn cái nhân phẩm và không còn một cái sự xấu hổ với người dân trong nước cũng như là người dân quốc tế. Với quốc tế họ nói rằng họ giải cứu, nhưng ta nghe cái từ giải cứu những người Việt Nam đang còn mắc kẹt ở nước ngoài về Việt Nam để tránh Covid, cái từ giải cứu ta nghe rất là thiêng liêng, phải không ạ? Và nghe đến đây thì chúng ta biết rằng là cái chính phủ Việt Nam này nhân đạo vô cùng. Cái nhân đạo như thế nào ạ? Họ bán vé, mỗi một vé từ châu Âu về đây cũng 4.000 đô la, mà từ Mỹ về đây là phải 6-7.000 đô la. Trong khi đó cái giá bình thường ở châu Âu về đây có những thời điểm chỉ có 800-1.000 đô la thôi. Vâng, đấy. Còn giá từ Mỹ nếu là bình thường ấy, cũng chỉ hơn vài trăm đô la so với giá châu Âu thôi. Nhưng họ đã lấy đến 6.000 ở Mỹ về, các quý vị đều biết, và khoảng 3-4.000 ở châu Âu về. Mà họ nói là giải cứu công dân. Tôi nghĩ giải cứu cái gì? Không có giải cứu ở đây. Đây là bóp cổ, bóp yết hầu của những người đang gặp nạn. Rất là may mắn rằng có một vài nhà báo họ có lương tri, họ móc ra, họ phản ảnh lên, thì cái nhà nước này nó sợ mang tiếng xấu với người dân trong nước, với quốc tế, nó mới làm, nó phanh phui ra, nó làm và nó bắt xử án 5 cái người mà chủ trương cái việc giải cứu ở trong ngoặc này. Còn nếu không ấy, thì người dân không biết, chỉ có những người phải bỏ tiền ra mua cái giải cứu của chính quyền họ ngậm đắng nuốt cay, phải không ạ? Thì ở Việt Nam nó đánh tráo cái khái niệm, nó bóp chẹt người ta thì nó bảo là giải cứu, phải không ạ? Cũng như tôi xin nói với các quý vị vừa rồi, Việt Nam là cái nước trung lập giữa Nga và Ukraine. Nhưng tại sao họ lại ngăn cản anh em chúng tôi đến Đại sứ quán Ukraine để biểu thị thái độ, để chia sẻ những mất mát mà nhân dân Ukraine đang phải chịu dưới cái sự tấn công xâm lược của nước Nga Putin? Trả lời đi, tại sao lại thế? Nếu chúng tôi đi biểu tình chống Trung Quốc thì còn có nhẽ, bởi vì chống Trung Quốc là động chạm đến cái quan điểm của họ đấy, chính sách của họ là ôm chân Trung Quốc thì họ ngăn cản. Nhưng đây Ukraine và nước Nga của Putin có quan hệ gì nhiều lắm đâu với cái chính quyền này, với cái nhà nước này. Và họ đã tuyên bố ở đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là họ trung lập với hai phe. Nhưng tại sao họ lại ngăn cản những người như chúng tôi đến đại sứ quán để biểu thị, để chia sẻ cái nỗi đau, cái mất mát của người dân Ukraine, phải không ạ? Ở cái này chúng ta phải thấy rằng là cái nhà nước này nó nói một đường, nó làm một nẻo. Ở Liên Hiệp Quốc thì nó nói rằng là họ trung lập, nhưng ở trong nước thì những ai mà biểu thị sự ủng hộ nhân dân Ukraine, chia sẻ những mất mát đau thương của nhân dân Ukraine thì họ lại ngăn cấm. Họ canh tại nhà và họ sẵn sàng họ hành hung những người đi ra khỏi nhà. Và nếu mà đi ra khỏi nhà được thì đến cách đại sứ quán Ukraine 300-400 mét thì họ cũng giữ lại với những cái lý do vô, rất là vô lý. Ví dụ như là nó chặn xe vào mình, phải không ạ? Và nó giữ mình lại trong đồn công an. Vâng, và gì, và để cho cái buổi tiếp xúc kết thúc nó mới thả mình ra.
Tôi thưa nhà văn Xuân Nghĩa, tôi biết cái điều này tại tại Hà Nội ngày hôm nay, tất nhất là tại sứ quán Ukraine. Tôi vừa mới thưa với ông, chắc chắn tôi sẽ đề cập đến là tất cả các đường dây điện thoại đi vào khu vực của tòa sứ quán Ukraine đều bị cắt đứt cả. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, tuần trước tôi có nói chuyện với nhà báo, chắc là ông biết, rất là thân mến với tôi, với ông nghe JB Nguyễn Hữu Vinh, ông ta đã thách thức tôi nói là nhà nước cộng sản đang làm sáng tỏ vấn đề. Ông Nguyễn Xuân Vinh nói với tôi là ông Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Vinh, ông nói với tôi là anh nhận định ở đâu, anh tìm kiếm ở đâu, anh học hỏi ở đâu mà anh nói là nhà nước đang làm sáng tỏ vấn đề. Tôi chưa chuyển đề tài đâu, tôi vẫn hỏi với ông, tôi vẫn nói với ông như vậy. Có nghĩa là như ông nói ấy, như tôi biết ấy, nước Việt Nam ta có thánh nhân, có hiền nhân, có quân tử, cả trăm năm mới có, cả ngàn năm mới tìm được một người. Ông mà chung quanh ông, đổ bất nhân chốn 70 năm hay gần 100 năm đã có được người thanh nhân nào, đã có được một vị nhân nào, đã có một người quân tử nào để chúng ta công nhận đó là vị nhân, là thanh nhân, hay tỷ chỉ là những tên được cái chủ nghĩa khốn nạn đưa về giết hại nhân dân Việt Nam, giết hại đồng bào của ông, giết hại đồng bào của tôi. Và mỗi tuần tôi vẫn phải mở chương trình này qua Đài Sài Gòn Dallas 1600, qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam, diễn đàn Chính Nghĩa và tất cả các nơi, mang đi để mọi người biết thế nào là nước Việt Nam. Và ngay chính là bây giờ tôi cũng cảm ơn tất cả những người đang theo dõi chương trình này qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do cũng như diễn đàn Chính Nghĩa đã gửi lời chào mừng đến chương trình này từ Đài Sài Gòn. Chúng tôi cảm ơn quý vị cứ tiếp tục lắng nghe, là vì có rất là nhiều điều lý thú. Ngày hôm nay có nhiều điều lý thú lắm, nhưng mà không có được nhiều lý thú hoàn toàn. Ông có nhắc đến chuyện Ukraine. Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai đã biết, thưa nhà văn. Thế chiến quốc, thế xuân thu, thế thời phải thế. Nếu ngày mai nước Nga ngừng chiến, sẽ không còn chiến tranh. Ông nghe tôi lập luận với ông. Nếu ngày mai dân tộc Ukraine ngừng chiến, sẽ có cái bài hát giống như là nước thế giới này sẽ không còn nước Ukraine. Ông, tôi không chuyển đề tài suy nghĩ của ông đâu, nhưng tôi nhớ lại ngày xưa ở trong miền Nam năm 1975, tất cả thế giới này và khốn nạn nhất là người đồng minh Hoa Kỳ đã chói tay chúng tôi lại, chói hát sau giao cho cộng sản. Anh em Nam Cộng Hòa, ông biết, ông đi vào Sài Gòn ông biết mà, ông biết những người thân của ông biết mà, chúng tôi đâu có bỏ nước chạy đâu. Nhưng những nước bên ngoài nó đều làm như vậy cả. Và cái gọi là giải phóng miền Nam cho đến ngày hôm nay 46 năm, ông thấy như thế nào? Người cộng sản như thế nào? Và đi vào trường hợp Ukraine đi. Ông nhìn tôi nhìn người Nga với những người mà tôi nói chuyện với, tôi không phân biệt được người nào là người Nga, người nào là người Ukraine cả. Nó là một nước. Tại sao? Bây giờ tôi hỏi ông, cho ông vào vấn đề. Tại sao nước Nga Putin nó nhất định nó phải bóp cổ Ukraine để nó lấy cái nước này, thưa ông? Nếu ngày mai người dân Ukraine ngừng chiến, sẽ không có trên bản đồ thế giới. Ông có đồng ý với tôi điều này không? Cũng như là chúng tôi không có miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa trên bản đồ thế giới. Nhưng mất đất còn, mất lòng dân, mất tất cả, thưa ông. Ông nói đi, bây giờ ông nói đi. Thưa nhà văn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng, có lẽ cái lịch sử của nước Nga và Ukraine nó trải qua rất nhiều thế kỷ xen lẫn sự xâm lược của nước Nga vào Ukraine, cũng như Ukraine giành được độc lập. Và chúng ta đều biết rằng cái dân, người dân Ukraine, họ bị bóc lột, họ bị chèn ép như thế nào khi mà họ nằm trong Liên bang Xô Viết từ năm 1922, phải không ạ, cho đến năm 1991, khi mà Gorbachev lên và giải tán cái Liên bang Xô Viết để tất cả các quốc gia nhỏ, ví dụ như là Uzbekistan, rồi Chechnya, rồi Ukraine độc lập. Ta phải nhớ rằng cái ngay cái thời gian mà chống Hitler, người dân Ukraine cũng đã chống cả Hitler, chống cả Stalin, chống cả người Nga rồi. Bởi vì đối với họ là thà sống với Hitler còn hơn sống với Stalin. Tất nhiên cái việc mà họ quan điểm rằng sống với Hitler là sai rồi, bởi vì Hitler là cũng là một tên đồ tẩy. Nhưng phải như thế nào, người Nga như thế nào, người Nga của Stalin như thế nào, thì họ mới nghĩ rằng sống với Hitler còn hơn sống với Stalin. Và chính Stalin đã từng giết hại 7 triệu người dân Ukraine, vừa đàn áp họ lại vừa làm cho chết đói họ. Chính vì vậy mà cái cảm tình của người dân Ukraine với Liên bang Xô Viết hoàn toàn không có. Và họ đã rất là vui mừng, rất là hạnh phúc khi mà họ thoát khỏi cái Liên bang Xô Viết, mà ở đây cụ thể là thoát khỏi người Nga. Họ nghĩ rằng họ là một đất nước độc lập. Thế nhưng rồi Nga của ông Putin bây giờ này, lúc nào cũng nhòm ngó đến họ và lúc nào cũng muốn đưa cái vòng tay để kéo họ trở lại cái chế độ phụ thuộc, cái chế độ nô lệ.
Thưa nhà văn
2014.
Dạ, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tất cả những điều ông đang tâm tình chúng tôi đã đọc được, chúng tôi đã nói chuyện được. Nhưng mà có điều tôi muốn thưa với ông như thế này này. Mình đưa vấn đề Nga và Việt Nam nó gần lại với nhau đi, nó gần lại với nhau đi. Ông biết năm 1968 Tết Mậu Thân Cộng sản nó đã xua quân và nó giết cả hàng chục ngàn người Huế. Ông biết mùa hè đỏ lửa năm 1972 Cộng sản nó đã vùng lên với sự giúp đỡ của một bàn tay lông lá rồi đó, đánh hết tất cả các tỉnh ở miền Nam Việt Nam. Và đến năm 1973, với sự ép buộc của Hoa Kỳ và sự đồng lõa của Cộng sản miền Bắc, nó đã ký Hiệp định Paris năm 1973. Nhiều người như nhà báo Võ Văn Tạo, ông biết anh ta đánh ở anh ta đánh ở trận Quảng Trị, và anh ta đã nghe năm 1973 các anh người lính Cộng sản thì họ đã mừng là vì có cái cơ hội để trở về với nhà, trở về với thanh bình. Đó chỉ là một bài giáp. Và chỉ hát sau năm 1973 đến năm 1975, Bắc Việt đã xua quân, nó lấy chọn miền Nam. Cũng có những nhiều người chính trị gia nhẹ dạ trong miền Nam chúng tôi nói là chúng tôi giải phóng được, chúng tôi không thống nhất được, các anh thống nhất được là điều tốt lắm. Chưa có thống nhất nào tốt cho nước Việt Nam cho đến ngày hôm nay cả. Và nhìn lại bên phía Nga, tôi vừa mới nói cái tình trạng của Việt Nam từ năm 1968 cho đến năm 1975, khi có bàn hội nghị, đó chỉ là nơi chiến trường đầu rơi máu đổ, nơi hội nghị gái đẹp rượu ngon. Và bây giờ ở bên Ukraine, ông đang nói chúng tôi đều biết cái chuyện đó cả, nó sẽ đưa đến thằng Putin bây giờ nó đang giết được người, nó tàn phá được Ukraine càng bao càng tốt, bấy nhiêu chắc chắn sẽ có một cái hiệp ước nào đó. Ngày mai thế giới này còn nước Ukraine không? Có sự so sánh của tôi giữa hai nước và miền Nam Việt Nam và nước Ukraine như vậy, ông có ý kiến gì thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Về cái quá khứ thì bác ví von như thế tôi không có ý kiến gì, nhưng mà tôi thương cho đất nước Việt Nam bây giờ, cái lịch sử hiện tại sống cạnh cái anh Trung Cộng. Và cái anh Trung Cộng thì bác biết rồi, luôn luôn cái âm mưu, cái mưu đồ là bành trướng và xâm lược những cái nước nhỏ xung quanh. Ukraine bây giờ họ cũng lâm vào cái tình trạng như thế. Ukraine cũng là một nước nhỏ và họ sống ngay sát nách cái anh Putin, và lúc nào cũng muốn khôi phục lại cái liên bang Xô Viết, muốn thu phục lại tất cả những cái nước nhỏ trong cái vòng tay của Nga, và để Nga sai khiến, để Nga bóc lột như cái thời của Stalin. Việt Nam chúng ta đang còn trong cái tình trạng như thế mà không có cách nào thoát ra được. Chúng ta phải nhìn cái gương của Ukraine. Họ đã dũng cảm chống lại cái quân xâm lược Nga như thế nào. Và chúng ta hãy nhìn thấy, chúng ta phải nhìn cái chính quyền Việt Nam đối với Trung Quốc như thế nào. Tôi nghĩ rằng rất buồn và khâm phục cái người dân cũng như chính phủ Ukraine. Họ nhỏ lắm, so với nước Nga thì họ nhỏ vô cùng, và cái tiềm lực quân sự của họ cũng bé tí mà. Nước Nga thì nó rất vĩ đại ở trong cái tiềm lực quân sự, nó có cả bom nguyên tử mà. Thế nhưng người Ukraine bị xâm lược và họ chống lại rất là kiên cường. Nhưng Việt Nam bị xâm lược, phải không nào? Đảo mất, biển mất. Không, Việt Nam, chính quyền Việt Nam không hề có một thái độ nào phản ứng đủ mạnh. Và chính quyền Việt Nam còn ngăn cản người dân Việt Nam tỏ thái độ phản đối Trung Quốc. Chúng ta thấy đất nước chúng ta nhục chưa? Nhân dân chúng ta nhục chưa? Và ai làm chúng ta nhục? Ai làm? Chính quyền này làm nhân dân chúng ta nhục, đất nước chúng ta nhục. Nhìn vào Ukraine và tôi cực kỳ khâm phục cái ý chí của người dân. Mà ý chí của người dân này tạo ra từ ai? Từ chính phủ, từ tổng thống. Còn cái chính phủ của Việt Nam chúng ta là gì? Cái tổng thống của Việt Nam, vâng, tổng thống Việt Nam thay bằng cái từ là tổng bí thư với chủ tịch nước của chúng ta như thế nào? Không nói thì tất cả người dân Việt Nam trong nước và hải ngoại đều biết, bác ạ.
Nhà văn cứ nói ai làm chúng ta nhục. Chắc chắn như vậy, thượng bất chính, hạ tác loạn. Chưa có loạn, nhưng mà bất chính nhá, ở thượng thì có. Cách đây một thời gian đã lâu, ông có nghe đến một vị chủ chăn trong giáo hội Công giáo chúng tôi, đó là Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Ngài có phát biểu khi ngài đi đâu về đó, tôi không nhớ nguyên văn, nhưng đại khái là khi đi ra ngoài về cầm hộ chiếu Việt Nam, chúng tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy e thẹn. Và nó đã lợi dụng hai nước Việt Nam và nước Vatican làm áp lực để đẩy Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi tòa giám mục ở Hà Nội. Ông nói ai làm chúng ta nhục. Chắc chắn câu hỏi đó, một đứa trẻ dù rằng như con tôi, nó lớn lên ở Mỹ này, nó đi ra khỏi nước mới 2-3 tuổi, nó không biết vậy, nó không biết thế nào là cộng sản, nó không biết về thế nào là cuộc đời chúng tôi phải đi lưu vong như vậy. Có một cái kinh nghệ trên hành tinh trái đất này, ông biết và tôi biết, đó là kinh nghệ chiến tranh. Kinh nghệ chiến tranh là kinh nghệ lớn nhất của con người trên trái đất này. Có ba tay lái súng, thằng tàu, thằng Nga và thằng Mỹ. Có ba tay lái súng trên thế giới này, đều ba tay lái này ra cả. Ông lớn lên ông học, tôi lớn lên tôi học sau Thế chiến thứ hai, hay trước Thế chiến thứ hai, là trận đánh Đại Hàn, Bắc Hàn và Nam Hàn, rồi đến chiến thứ hai, rồi đến chiến tranh Việt Nam. Tất cả những con người, có lòng con người, có trí óc con người, nhân chi sơ, tính bản thiện, sẽ không bao giờ nghĩ là nó sẽ tổ chức, nó sẽ gây nên một cuộc chiến tranh nữa. Ông nhìn đi bên Trung Đông, ông nhìn đến bên Âu Châu, ông nhìn đi tại Việt Nam. Và bây giờ nó đánh nhiều quá, nó không còn biết đánh đâu nữa, thì nó bảo với nhau thôi, mày là thằng Nga, mày đánh thằng Ukraine đi, thì vũ khí ta đang đưa vào, bây giờ tất cả các nước NATO Âu Châu đang đổ vũ khí vào trong cho anh Ukraine. Rồi buồn buồn một năm, hai năm sau, sau khi ký hiệp định, hiệp ước gì đó, chắc chắn nó sẽ có thôi, chính trị mà. Đến thằng Tàu nó nhìn sang bên phía Đài Loan, nó lại quánh thêm một vài ba lần nữa cho nó vui. Những tháng ngày gần đây máy bay của Tàu nó nằm mãi, nó sẽ cũng sẽ hư thôi. Thưa nhà văn, ngày xưa tôi đi bay tôi biết, tôi là chẳng lái tôi biết. Nó phải bay, nó phải vận động mỗi ngày. Nó bay hàng mấy chục chiếc qua Đài Loan, nó bay cho nó vui. Nó bay cho nó tiếp tục, nó giữ những người pilot nó quen tay. Ông nghĩ gì về cái điều suy nghĩ của tôi là đó là những cái trận của những thằng lớn, cái bàn cờ của những thằng lớn, nó di chuyển con cờ, và bây giờ nó không còn chỗ nào nó di chuyển nữa. Nó đưa về thằng Nga, nó không làm gì cả. Bây giờ tới lần mày, mày đánh đi. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy đối với Việt Nam chúng ta ngày trước và đối với Ukraine ngày hôm nay, nó như vậy nó có đúng hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, bác sĩ Bon cũng chính xác mà hài hước đấy ạ.
Tôi nhìn thấy cục diện là nó như vậy, thưa ông. Tôi nói với ông là nếu nói về người dân Hoa Kỳ này, không có một nước nào trên hành tinh trái đất này người dân tốt như người dân tại nước Hoa Kỳ này. Năm 1975 chúng tôi phải bỏ nước đi chạy nạn, đó là những người đi đầu sau cuộc chiến sau ngày 30 tháng 4. Người Hoa Kỳ đã mở vòng tay ôm ấp chúng tôi, cho chúng tôi ăn học lại, cho con cái chúng tôi ăn học lại. Bất cứ nơi nào trên hành tinh trái đất là có một cái chuyện gì, ông đều thấy cái tôi nói nhiều lần rồi, ông đều thấy cái dấu chữ thập đỏ của Hoa Kỳ cả. Ông có thấy có một nước nào khác như vậy không? Không có đâu. Chiến tranh Ukraine này, chúng ta nhắc về thằng Nga và thằng Ukraine, nó chuyện thường đời. Chúng ta nhắc về những người bên cạnh Ukraine, anh Hoa Kỳ có làm cái gì không? Không làm gì cả. Nói rồi. Ngày hôm qua tôi nghe là đưa cái mụ phó tổng thống đi sang bên Âu Châu. Mụ này làm cái gì biết cái gì? Nhảy từ cái giường này sang cái giường khác thì biết cái gì? Ông nghĩ gì về người Hoa Kỳ? Ông nghĩ về những nước thân với Ukraine? Đối ra làm thế nào? Họ nghĩ thế nào? Và họ đã đứng được sau lưng thế nào của cho dân Ukraine, thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa? Chuyện thằng Nga nó đánh thằng Ukraine là chuyện thường, mọi người thấy rồi. Đáng lý ra thằng Nga nó chỉ đánh thằng người này 1-2 ngày là nó tan rồi. Nhưng mà đối với người Ukraine, hôm qua tôi nghe được ông Tổng thống Zelensky mới nói là quý vị tức là những người các nước NATO Âu Châu, trong đó có Hoa Kỳ, nếu quý vị đứng nhìn chúng tôi thất bại, rồi ngày mai quý vị sẽ đứng nhìn quý vị sẽ thất bại. Ông biết chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai đều bắt đầu từ Âu Châu cả mà, đều bắt đầu từ thằng Đức cả mà. Ông nhắc nhiều tôi để tôi nói cho ông nói. Ông Putin đòi dọa chó sủa không cắn đâu, không dám đâu, đòi dọa bom nguyên tử. Sợ à? Đùa. Ông nghĩ về những cái điều gì tôi vừa mới nói, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh mà Nga Putin tiến hành ở Ukraine là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, là một cuộc chiến tranh xâm lược. Thế còn các nước ở NATO hoặc là cái nước Hoa Kỳ giúp đỡ Ukraine đến đâu là tùy theo cái tình thế của họ. Tôi không dám phê phán Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng không dám phê phán Hoa Kỳ không đưa quân vào Ukraine. Đấy là cái chính sách của nước Mỹ, chính sách của NATO. Nhưng tôi cảm phục nước Mỹ, như bác nói đấy, ở nơi nào có chiến tranh, ở nơi nào có đau khổ thì có xe hồng thập tự của Hoa Kỳ ở đấy. Và theo truyền thống, mặc dầu lúc thì mạnh hơn, lúc thì yếu hơn, nhưng Hoa Kỳ vẫn là một đất nước ủng hộ cái nhân quyền, ủng hộ cái lẽ phải. Mặc dù có đời tổng thống nhạt đi, có đời tổng thống mạnh lên, nhưng truyền thống của Hoa Kỳ vẫn thế. Và tôi cũng cảm ơn Hoa Kỳ, mặc dù là Hoa Kỳ của ông Trump hoặc là Hoa Kỳ của ông Biden, bởi vì những cái vị tổng thống này họ chỉ làm có 4 năm thôi, nếu họ sai lầm, và cùng lắm thì họ chỉ làm có 8 năm, còn Hoa Kỳ là mãi mãi.
Ông có nhắc đến tên những vị tổng thống này, những vị tổng thống kia, và cái điều ông nói đó là điều chính xác. Thực sự thì tôi thưa với ông như thế này này, tôi không bao giờ tôi nói là tổng thống Hoa Kỳ là những người dốt cả, họ đều là những người giỏi cả thưa ông. Họ là những người được lựa chọn từ bé, từ năm hai mấy tuổi đi lên, cũng như ông Biden này, bây giờ ông đã làm ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm đấy rồi. Nhưng tổng thống Hoa Kỳ có những người dở không? Có chứ, dở chứ. Con người mà. Ông cứ nhớ lại đi, tôi ông bên trong Việt Nam bây giờ, ông đổ xăng đi lái xe, ông ra đi các nơi, ông nhìn thấy trong Việt Nam bây giờ, ông nhìn con mắt ông nhìn thấy cái bảng giá xăng á, chắc là nó lòi con mắt ông ra đấy. Hồi nãy tôi đi vào đài cô Nam Phương, cô nói là khi cô trên đường từ nhà cô đến đây, cô nhìn bảng cái bảng xăng đến tới 4 đồng mấy một ga lông, tức là khoảng chừng 3 lít Việt Nam. Chưa ngày ông chùm đa la chùm mà rời bỏ bốn năm phải đi ra, không có nước nào như vậy cả, thằng nào nó muốn làm vua, muôn đời. Hồ Chí Minh bắt cháu vào đảng làm vua muôn năm không muôn đời đâu, mấy chục năm thôi. Nhưng mà ông đi chùm 4 năm đi ra, lúc đó xăng ga lông tức là khoảng chừng hơn 3 lít Việt Nam chung bên này chúng tôi, chưa đến 2 đồng rưỡi bạc, chỉ có một năm sau thôi. Xăng bây giờ lên tới 4 đồng rưỡi xăng thường rồi. Ông nhìn thấy đó có phải là tài lãnh đạo hay không? Tôi không biết, tôi không phải là nhà kinh tế. Ông nhìn thấy có phải đó là sự, tôi chắc chắn đó là sự lọc lừa của những tay trùm, những tay tài phiệt trên thế giới này. Ông có biết đó, đánh nhau này nó là một cái cớ xăng nhớ tất cả mọi sự nó lên hay không? Nhưng mà tội nghiệp cho những người dân như ông nói, tội nghiệp cho dân Việt Nam thôi ông. Tôi may mắn hơn bao nhiêu người Việt Nam khác, tôi vẫn nói là tôi được đẻ bọc điều 2 lần. Lần thứ nhất là từ Bắc di cư vào Nam. Lần thứ hai di cư từ bên vào miền Nam đi sang Hoa Kỳ này. Có cả triệu người, nghe đâu có cả triệu người ở nước Ukraine sang các nước lân cận. Chiến tranh như vậy để làm gì thưa ông nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa? Hay đó chỉ là để củng cố chức vị độc tài của mình? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Đối với nước Nga, đối với Putin thì bác nói đúng đấy ạ. Không có một cái quốc gia nào hiện nay hiếu chiến và tham lam như nước Nga của Putin đâu bác ạ. Bây giờ chỉ còn Putin và ông Tập Cận Bình của Trung Hoa thôi. Giải quyết được ông Putin và ông Tập Cận Bình thì dân chủ toàn thế giới và yên lành cho toàn thế giới.
Hôm qua ông, nếu ông đọc trên mạng thấy có một nhà tài phiệt Nga treo giải thưởng 1 triệu đồng nếu ai bắt được hay nếu ai xử lý Putin. Rồi có một anh thượng nghị sĩ Cộng hòa lãnh tụ của giới thiểu số tại 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 Thượng viện nào. Anh ta tuyên bố rất là hung hăng, rất là mạnh bạo là phải ám sát tay này, phải giết tay này. Ông nhìn những cái hình ảnh mà tên độc tài Putin nó ngồi, nó họp với những người thân cận, họp với những người tướng lãnh của nó cách nhau cả 10 thước như vậy. Ông có thấy cái điều đó nói lên cái việc gì hay không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Cái hình ảnh ấy tôi có nhìn qua và tôi cũng không hiểu nó tại sao ông lại ngồi xa như thế. Có lẽ không phải ông lo bị ám sát đâu, bởi vì trong cái phòng ấy, trong phòng họp ấy toàn là những cái tín cận của ông ấy cả. Không phải ông lo ám sát, nhưng mà có lẽ một cái tình cờ nào đấy mà ông ngồi xa như thế thôi bác ạ.
Tôi không nghĩ là tình cờ đâu. Hay kìa, anh đến nhà tôi đã sắp xếp bàn ghế cho anh trước rồi mà. Làm sao là tình cờ được? Anh đến một cái phòng họp nào, anh là người thế nào, tôi đã sắp số cho anh ngồi rồi mà, đâu có tình cờ được. Những người thân cận nhất với mình mà không dám ngồi thân cận để bàn vấn đề. Những người lãnh đạo của các nước Hoa Kỳ, anh thấy những tay như ngày xưa anh Đầu Bạc, Hiên Ngang, mấy anh Bộ Chính trị sang đây cũng được vậy, cũng được, nhưng mà chúng nó chưa có tay nào nó được bắn 21 phát súng đại bác cả. Tức là vẫn là thường thôi, chứ phải là lãnh tụ của Việt Nam. Cũng được, anh Tổng thống ngồi bên cạnh nói chuyện cơ mà. Người ta có sợ đâu. Anh vào nhà tôi sao tôi sợ anh được. Có cái điều gì nó không đúng ở đó, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông biết, thưa ông, với tôi, chúng ta đều là những sinh vật cả. Ông trời dựng lên tất cả những sinh vật ở trên hành tinh trái đất này ông. Đặc biệt là chúng ta là người có suy nghĩ, có tư duy. Nếu nhìn hoàn cảnh tôi ngày xưa tôi đi lính, thưa ông, chúng tôi đi về buổi chiều, chúng tôi nói là chúng tôi thấy mấy anh chiến binh cộng sản ở dưới rừng, các anh đừng bắn chúng tôi không bắn các anh đâu. Anh cũng đi về ăn cơm tiểu, tôi cũng đi về ăn cơm chiều vậy, nhưng mà anh chỉ đưa súng để anh bắn một tràng AK, chúng tôi súng đốt cháy cả một cái khu rừng đó mà, đó là tại các anh chứ. Tại sao tôi nó hỏi với ông một lần nữa là Ukraine với Nga như vậy là cùng một anh em, cùng một tổ quốc, cùng một nhà. Tại sao bây giờ lại như vậy? Có nghĩa là anh Putin này, anh ấy phải muốn làm chồm hết tất cả đất này. Và cái đất, cái khu vùng đó là phải của anh nước Nga, giống như ngày xưa, thời Nga Hoàng, thời Stalin. Cái điều suy nghĩ của tôi đi ngược lại lúc mở đầu chương trình của ông như vậy, nó có đúng hay không? Thưa nhà văn Quân Trinh.
Dạ, đúng ạ. Vâng, đúng rồi.
Rồi cái việc mà tôi nhìn cái hình trên màn truyền hình của đài, bây giờ tôi thấy nước Đài Loan, Đài Loan, chúng tôi đứng cạnh với Ukraine. Tôi nhìn cái hình của những người trẻ ở Hồng Kông, chúng tôi đứng bên cạnh với Ukraine. Còn ông Việt Nam mình thì đứng bên cạnh ông Tàu. Không dám nói 14 chữ vàng, 16 chữ vàng, 4 chữ tốt gì đó. Nó đánh Lạng Sơn, bây giờ nó đục hết. Tôi nhìn trên internet nó đục hết những cái bảng đánh ở Lạng Sơn rồi. Thì tất cả những cái vậy cho thấy như điều ông vừa mới nói là tất cả chúng tôi hay ông nữa đều bị nhục nhã cả. Như vậy có đúng hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, cái tệ của họ là tất cả những cái bia tưởng niệm tội ác của Trung Quốc đều bị đục hết, đúng rồi. Và cái này mới nguy hiểm này, cái vụ mà Trung Quốc nó đánh mình ở 5 tỉnh biên giới ấy, 6 tỉnh biên giới ấy, là một cuộc chiến tranh cũng kéo dài và rất là tàn khốc, chứ không nhẹ nhàng gì đâu ạ. Và trong lịch sử thì Việt Nam lại không nói đến hoặc nói rất là qua loa, người ta muốn quên đi, người ta không muốn cho nhân dân biết. Đấy, lịch sử bị bóp méo, lịch sử bị bỏ quên đấy ạ. Nhiều cũng có một vài nhà lịch sử yêu cầu là phải đào sâu cái giai đoạn này, bởi vì nó cũng nặng nề lắm, nó xứng đáng và nó là một cái vết gạch rất là sâu trong lịch sử của đất nước, chứ không phải nhẹ nhàng gì đâu. Nhưng cho đến nay thì nhà nước này nó vẫn cứ muốn im đi, muốn cho người dân không biết, để họ vẫn cái chủ trương, giữ cái chủ trương là ôm chân Trung Quốc.
Thưa nhà...
Đấy bác ạ.
Dạ. Anh nói đi, tôi xin lỗi anh.
Dạ vâng, rồi ạ.
Thưa tôi vừa mới nói là con người là một sinh vật có suy nghĩ, có tư duy, biết phải, biết trái. Những kẻ giết cả hàng triệu, hàng chục triệu người, nó cũng chết cả rồi thưa ông. Những kẻ nằm trong lăng như bác ở bên ông, rồi cũng sẽ có ngày dân đái ngập mồ thối năng thưa ông. Có kẻ nào sống được bây giờ đâu. Nhưng mà khi nhắc đến những người này, có người nào quý mến được không? Cái điều tôi nói ông chắc hiểu. Ở bên Hoa Kỳ tôi nếu mà nói cho nó vui thôi, Hoa Kỳ chưa bao giờ ai một người nào nhận là cha già dân tộc của cái đất nước này cả. Nhưng có một người hùng rất là tốt đó, ông Washington khi đã đánh xong chiến tranh hình như Nam Bắc, ông trở về cày ruộng như một người thường. Và đối với dân nước Hoa Kỳ này, chúng tôi vẫn trọng kính ông ấy như một người cha già dân tộc, không ai đòi hỏi cả. Có nghĩa là thưa ông, cuộc sống trên thế gian này nó ngắn ngủi lắm ông. Mấy tuần trước tôi được nói chuyện trên làn sóng câu đài này, đi hết tất cả các mọi nơi. Thế tuần này tôi này được nói với tất cả mọi người, và ông Nguyễn Xuân Nghĩa nữa. Cuộc sống nó ngắn ngủi, tại sao phải giết, phải làm như thế này, phải làm như thế kia thưa ông? Chúng ta sắp hết chương trình từ cánh đồng mây, tôi xin để lại cho ông một đôi phút nữa. Ông có tâm tình gì cho những người dân Ukraine thương mến ở phía bên kia trái đất, ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt thưa ông.
Vâng, cũng cảm ơn bác và cho tôi trình bày cái quan điểm của tôi, và hầu như là quan điểm của tất cả những anh em hoạt động dân chủ nhân quyền ở trong quốc nội. Chúng tôi rất phản đối cái cuộc chiến tranh xâm lược, cuộc tấn công xâm lược của Nga và Ukraine bác ạ. Mặc dù nhà nước này thì nó bưng bít thông tin, nhưng mà trong thâm tâm chúng tôi, và trong những cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ hai phía, chúng tôi biết sàng lọc và chúng tôi đang ủng hộ cái cuộc đấu tranh, cái cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine chống lại quân Nga xâm lược. Chỉ có điều là chúng tôi không thể có cách nào biểu hiện để cho người dân Ukraine cũng như chính quyền Ukraine được biết. Tại sao vậy? Bởi vì cái nhà nước này nó ngăn cản. Chúng tôi muốn gửi lời đến chia sẻ những cái đau khổ của nhân dân Ukraine, và chúng tôi phản đối cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh nào chúng tôi cũng phản đối, nhưng dân chủ nhân quyền thì chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng là phải đấu tranh mới có được. Và đấu tranh không phải bằng súng đạn, mà bằng cái tâm trí, bằng cái ngòi bút, bằng những cái hoạt động ôn hòa của mình để mà có được dân chủ nhân quyền. Cái cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để có được dân chủ nhân quyền nó vô cùng gian nan. Bác nói rồi đấy, hầu như hôm qua, cách đây 4 hôm họ lại bắt tiếp kỹ sư Trần Bang. Năm nay họ bắt gần như hết rồi bác ạ, 2 năm, trong 2 năm họ đã bắt gần như hết rồi. Chỉ có những người già như tôi họ không bắt thôi. Còn những người mà dưới 70 họ cũng bắt, và họ kết án tù rất là nặng. Đây là một thời kỳ cực kỳ khó khăn cho những cái hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng tôi tin rằng sẽ phục hồi lại, và cái tinh thần của những người hoạt động dân chủ nhân quyền sẽ được nâng cao, và cái thời thế sẽ đến. Bác biết không, tôi nghĩ rằng thời thế sẽ đến, không biết lúc nào, nhưng sự kiên nhẫn là phải có ở trong mỗi con người đang đấu tranh cho nhân quyền của nhân dân Việt Nam ở quốc nội cũng như ở hải ngoại. Qua đây thì tôi nghĩ, cảm ơn bác và cảm ơn tất cả những cái bà con hải ngoại đang và ủng hộ cái cuộc đấu tranh của anh em chúng tôi, của nhân dân trong quốc nội để giành lấy cái tự do, cái nhân quyền mà lâu rồi, mấy chục năm nay rồi, từ khi có Đảng Cộng sản nó nắm quyền, chúng ta bị tước mất.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, qua kinh nghiệm của cuộc đời và mới đây 45 phút qua kinh nghiệm buổi nói chuyện của tôi với ông, chúng ta đều nhìn thấy tất cả những nỗi khủng khiếp của chiến tranh, số lượng khổng lồ của các nạn nhân, những nỗi bất công và đau khổ vô tận giáng xuống cho những con người bình thường, sự ngu ngốc đầy nham hiểm và tàn bạo của những kẻ đã gây ra tất cả những tai họa này, trong khi khoác lác về danh dự, về lòng yêu nước, về lòng can đảm trong chiến đấu và trong đời sống của chúng nó. Tất cả chỉ là sự sáo rỗng và vô nghĩa, của những từ ngữ này càng trở nên rõ ràng, càng nguy hiểm, càng độc ác khi tiếng đạn bắt đầu nổ. Khi tiếng đạn bắt đầu nổ, ông và tôi và nhiều người có lẽ chúng ta tin, chỉ tìm thấy thiên đàng sau khi chúng ta đi qua khỏi thế gian này, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã thức khuya tại Hải Phòng tâm tình về những sinh hoạt của ông và những sinh hoạt đấu tranh dân chủ trong nước, cũng như tâm tình của ông đối với nước những người dân thuộc xứ Ukraine. Cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.